Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 3 tháng 7 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Bang Victoria cắt giảm thuế để hỗ trợ doanh nghiệp và tạo thêm việc làm. Chính quyền lao động bang Victoria đang tạo thêm việc làm và tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp tại Victoria trong lúc chính sách cắt giảm thuế bảng lương vừa có hiệu lực. Từ ngày 1 tháng 7 năm nay, ngưỡng thuế bảng lương được miễn sẽ tăng từ 900.000 đô la lên 1 triệu đô la, đồng nghĩa nhiều doanh nghiệp nhỏ sẽ không phải đóng thuế bảng lương. Trước đó, ngưỡng này cũng đã được nâng từ mức 700.000 đô la lên 900.000 đô la từ đầu năm tài chính này. Thay đổi này giúp khoảng 6.000 doanh nghiệp không còn đóng thuế bảng lương và thêm 22.500 doanh nghiệp được giảm thuế, tiết kiệm tối đa 14.550 đô la mỗi năm. Theo hãng tin Reuters, kinh tế Victoria vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh nhờ lực lượng lao động tay nghề cao, các ngành công nghiệp ổn định và môi trường sống đáng mơ ước, biến tiểu bang này trở thành điểm đến hàng đầu để sinh sống và đầu tư. Trong thập kỷ qua, kinh tế Victoria tăng trưởng nhanh nhất cả nước, tăng hơn 31% so với khi chính quyền lao động đắc cử. Hơn 113.000 doanh nghiệp mới đã được thành lập kể từ tháng 6 năm 2020. Chính quyền bang cũng sẽ đầu tư 627 triệu đô la trong dự thảo ngân sách năm nay để tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển và thực hiện đầy đủ tuyên bố tăng trưởng kinh tế. Hãng tin DH đưa tin, hệ thống Đại học Úc đang bị tụt hạng trong bảng xếp hạng QS World University năm 2026 và 25 trường bị tụt thứ hạng sau một năm đầy biến động. Đại học Melbourne vẫn giữ vị trí cao nhất tại Úc nhưng đã rơi từ hạng 13 xuống hạng 19. Đại học New South Wales và Đại học Sydney đều lọt khỏi top 20, trong khi các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia và Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ. Các chuyên gia nhận định đây là hồi chuông cảnh tỉnh khi Úc phải đối mặt với sự cạnh tranh gia tăng trong khu vực và những rủi ro từ việc chính trị hóa vấn đề du học sinh. Ông Andrew Carden, chuyên gia của Đại học RMIT cảnh báo rằng các trường đại học ở Úc cần nhanh chóng thích nghi đổi mới để giữ vững vị thế và thúc đẩy năng suất quốc gia. Dù một số trường cải thiện về chỉ số trích dẫn và năng lực học thuật, sự phụ thuộc vào học phí quốc tế cùng với sự suy giảm uy tín trong giới học thuật và giới tuyển dụng đã ảnh hưởng tiêu cực đến bảng xếp hạng. Ngoài ra, các yếu tố như chi phí sinh hoạt, khó khăn tìm việc làm bán thời gian và chính sách visa không hoàn lại trị giá 2.000 đô la áp dụng từ ngày 1 tháng 7 cũng đang làm xấu đi hình ảnh giáo dục của Úc trên thị trường quốc tế. Tổ chức xếp hạng Đại học uy tín QS cho biết, giáo dục quốc tế mang lại cho Úc khoảng 51 tỷ đô la trong năm 2023-2024. Nhưng Úc đang bị cạnh tranh mạnh mẽ từ các quốc gia châu Á như Hồng Kông, Malaysia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và New Zealand. Hãng tin DH đưa tin, dữ liệu mới từ Ủy ban Từ thiện và Tổ chức Phi lợi nhuận Úc cho thấy 20 trường tư phục vụ các gia đình giàu nhất bang Tây Úc đã thu về hơn 46,5 triệu đô la trong năm 2023 từ tiền quyên góp, thu nhập đầu tư và các nguồn khác. Đáng chú ý, chỉ 6 trường đã chiếm tới 31 triệu đô la. Trường Christian Grammar School dẫn đầu với 8,1 triệu đô la, trong đó hơn 2,9 triệu đô la từ quyên góp và 5,3 triệu đô la từ đầu tư. Tuy nhiên, các khoản thu nhập ngoài học phí này không được tính vào tiêu chí cấp ngân sách, dẫn tới việc các trường giàu nhất vẫn nhận gần 218 triệu đô la tiền hỗ trợ từ chính phủ. Tổ chức vận động độc lập Save Our Schools cho rằng đây là lỗ hổng khiến các trường giàu được nhận ngân sách nhiều hơn mức cần thiết, làm gia tăng bất công so với các trường công và các trường tư ít đặc quyền hơn. Trong khi đó, Hiệp hội các trường tư thuộc Tây Úc phản bác rằng nguồn thu thêm này cần thiết để duy tu, nâng cấp cơ sở vật chất, vì mô hình tài trợ hiện tại không cấp tiền cho xây dựng. Cuộc tranh cãi về tính công bằng của việc tính toán ngân sách trường học vẫn tiếp tục, với kêu gọi chính phủ liên bang cần xem xét lại cách phân bổ để đảm bảo công bằng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn hơn. Mỗi tháng, hơn 700 tài xế bị phát hiện lái xe khi có chất ma túy trong người trên các tuyến đường ở Victoria, trong khi cảnh sát tăng cường truy quét những người cố tình né tránh kiểm tra. Phân tích mới đây cho thấy 3/4 số trường hợp vi phạm có liên quan đến ma túy đá và gần 1/5 tài xế bị bắt có nhiều loại ma túy trong cơ thể. Sở Cảnh sát Victoria đã triển khai tuần tra ở các tuyến đường phụ, kết hợp kiểm tra lưu động và chiến thuật dựa trên thông tin tình báo. Tất cả các xe tuần tra cao tốc, xe mô tô chuyên dụng và các đồn cảnh sát ở khu vực hẻo lánh đều có khả năng kiểm tra ma túy tại chỗ. Mỗi năm, khoảng 150.000 lượt kiểm tra ma túy được thực hiện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Nếu bị phát hiện lái xe khi có ma túy trong người, ngay cả vi phạm lần đầu, người lái xe sẽ bị phạt 593 đô la và tước giấy phép lái xe trong 6 tháng, thậm chí có thể bị tịch thu xe. Cảnh sát cũng có thể kết nối người vi phạm với các dịch vụ hỗ trợ để đảm bảo an toàn cho tất cả người tham gia giao thông. Chính quyền bang Victoria vừa mới điều chỉnh kế hoạch loại bỏ dần các thiết bị chạy gas trong nhà ở và doanh nghiệp. Thay vì thay thế toàn bộ, quy định mới chỉ tập trung vào hệ thống nước nóng. Theo đó, từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, các hệ thống nước nóng dùng gas tại Victoria khi hết hạn sử dụng sẽ được thay bằng thiết bị chạy điện như bơm nhiệt. Các thiết bị khác như bếp gas hay máy sưởi gas sẽ không bắt buộc phải thay thế mà người dân vẫn có thể tiếp tục sửa chữa cho đến khi không thể dùng được nữa. Hãng tin Nine News cho biết động thái này nhằm đảm bảo nguồn cung gas cho công nghiệp, tránh nguy cơ thiếu hụt vào năm 2029 như dự báo của Tổ chức Điều hành Thị trường Năng lượng Úc, đồng thời giúp người dân tiết kiệm tiền điện. Thủ hiến Jacinta Ardern cho biết các hệ thống nước nóng vận hành bằng điện sẽ giúp các hộ gia đình tiết kiệm khoảng 330 đô la mỗi năm, hoặc 520 đô la nếu dùng kèm điện mặt trời. Riêng với nhà được xây mới, chính quyền bang vẫn giữ mục tiêu tất cả sẽ chạy hoàn toàn bằng điện từ năm 2027, giúp chủ nhà mới tiết kiệm tới 1.820 đô la mỗi năm nếu sử dụng điện mặt trời. Quy định mới cũng áp dụng với các nhà cho thuê và nhà ở xã hội, buộc chủ nhà thay thế thiết bị sưởi gas bằng máy lạnh đảo chiều khi hết hạn sử dụng. Chính quyền lao động đang củng cố hệ thống y tế của Victoria để mọi người dân được chăm sóc tốt hơn, thuận tiện hơn và gần nơi sinh sống của họ. Từ ngày 1 tháng 7 năm nay, 12 mạng lưới dịch vụ y tế địa phương mới sẽ bắt đầu hoạt động, giúp các bệnh viện và cơ sở y tế phối hợp chặt chẽ hơn. Mỗi đơn vị vẫn giữ hội đồng quản trị, giám đốc điều hành và bản sắc riêng gắn liền với cộng đồng. Những mạng lưới này sẽ lập kế hoạch cải thiện dịch vụ, hỗ trợ nhân lực và nâng cao chất lượng điều trị để đáp ứng nhu cầu y tế của người dân tại địa phương. Với khoản đầu tư 31 tỷ đô la trong ngân sách năm nay, bao gồm 9,3 tỷ đô la tăng cường cho các bệnh viện công, chính quyền bang đặt mục tiêu đảm bảo người dân Victoria tiếp cận dịch vụ y tế công bằng, an toàn và chất lượng. Các mạng lưới mới sẽ ưu tiên 4 lĩnh vực gồm nâng cao khả năng tiếp cận và điều phối chăm sóc, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường an toàn và chất lượng điều trị, đồng thời tối ưu hóa hoạt động quản trị để giảm lãng phí và chia sẻ kinh nghiệm giữa các vùng. Trong tương lai, những mạng lưới này cũng sẽ chú trọng hiểu rõ nhu cầu chăm sóc của các nhóm dân cư ưu tiên, mở rộng hợp tác nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng ở Victoria.
Khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc và thư giãn hoàn toàn với ghế massage cao cấp của Relax for Life. Ghế massage Nhật Bản duy nhất được sản xuất tại Úc. Chúng tôi cung cấp nhiều loại ghế massage từ các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Fuji Ryoki, nhà sáng tạo đầu tiên của ghế massage trên thế giới từ năm 1954. Relax for Life đã có mặt tại Sydney, Melbourne và Gold Coast, cung cấp nhiều dòng ghế massage cao cấp nằm trong top 4 trên thế giới. Để mua một chiếc ghế massage chuyên nghiệp, cao cấp với mức giá ưu đãi không ngờ, bạn hãy đến showroom Melbourne tại địa chỉ 319 Swan Street, Redmond hoặc book online tại website relaxforlife.com.au. Bạn cũng có thể gọi để lấy hẹn trước qua số 0390410597. Relax for Life dành những điều tốt nhất cho bạn và gia đình bạn.
Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu.
dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp. Quý vị đã biết tin gì chưa? Đại hạ giá cuối mùa đông. Đại hạ giá cuối mùa đông. Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá lên đến 70% giá gốc quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Savarite, Elwood, Valley, Replay, Clarks, Reebok, Rodney, Juliet, Miller và Hush Puppies. Và còn nhiều hơn thế nữa. Từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7, đại hạ giá lên đến 70%. Mua 100 đồng được giảm 20 đồng. Mua 200 đồng được giảm 50 đồng. Mua 300 đồng được giảm lên đến 100 đồng. Càng mua nhiều càng được giảm thêm. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều tại tòa nhà màu xanh Winsor Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Vietjet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi of Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free Skycare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's Vietjet. Check vietjetair.com and Vietjet mobile app for exclusive promotions.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ $462 đã bao luôn công lắp đặt. Công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một skylight với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999 1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413 922 958, 0413 922 958, 0413 922 958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Hãng hàng không Qantas hôm 2 tháng 7 cho biết đang điều tra một cuộc tấn công mạng nghiêm trọng sau khi tin tặc xâm nhập vào hệ thống chứa dữ liệu nhạy cảm của 6 triệu khách hàng của hãng này. Qantas cho biết tin tặc đã nhắm mục tiêu vào một trong những trung tâm liên lạc khách hàng của hãng, xâm phạm hệ thống máy tính do bên thứ ba sử dụng. Tin tặc đã truy cập những thông tin nhạy cảm như tên khách hàng, địa chỉ email, số điện thoại và ngày sinh. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về thẻ tín dụng và số hộ chiếu không được lưu trong hệ thống của hãng. Hiện hãng hàng không Qantas vẫn đang tiếp tục điều tra tỷ lệ dữ liệu bị đánh cắp, đồng thời dự đoán con số này sẽ rất đáng kể. Dù vậy, vụ tấn công không ảnh hưởng đến hoạt động hay sự an toàn của hãng. Tổng giám đốc điều hành hãng hàng không Qantas, bà Vanessa Hudson cho biết, Qantas đã thông báo cho điều phối viên an ninh mạng quốc gia của Úc, đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành đến khách hàng. Vụ tấn công này gây thêm khó khăn và ảnh hưởng đến uy tín của Qantas khi hãng đang nỗ lực lấy lại niềm tin của khách hàng sau một số khủng hoảng gần đây. Một đợt thời tiết cực đoan mang theo sức gió giật trên 100 km/h đã càn quét vùng đông nam nước Úc trong 2 ngày liên tiếp, khiến nhiều chuyến bay bị hủy, cây cối đổ hàng loạt và hơn 35.000 hộ gia đình tại bang New South Wales rơi vào cảnh mất điện. Hiện tượng thời tiết này được mô tả là bom áp khí, một dạng áp thấp ven biển hình thành nhanh chóng và khiến áp suất không khí giảm đáng kể trong thời gian ngắn. Những cơn mưa dữ dội kéo dài suốt đêm. Chỉ trong vòng 6 giờ, một số khu vực đã phải hứng chịu lượng mưa tương đương cả tháng. Sân bay tại thành phố Sydney đã trở nên hỗn loạn khi hai hãng hàng không Qantas và Virgin buộc phải hủy bỏ ít nhất 55 chuyến bay nội địa trong hôm 2 tháng 7. Một số chuyến bay quốc tế cũng bị trì hoãn. Dịch vụ đường sắt tại Sydney cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. chính quyền thành phố đã phải kêu gọi người dân tránh các hoạt động di chuyển không cần thiết. Cơn bão không chỉ làm tê liệt thành phố cảng lớn nhất tại Úc, mà còn để lại thiệt hại lớn tại khu vực Illawarra, phía nam Sydney, nơi nhiều tuyến đường bị phong tỏa do ngập lụt và cây đổ. Tại khu vực Central Coast, chính quyền bang đã ban bố lệnh sơ tán do tình trạng xói mòn bờ biển nghiêm trọng, trong khi hàng chục cảnh báo khác vẫn đang được duy trì do nguy cơ gió lớn và lũ quét. Phụ huynh của 1.200 trẻ em tại Úc đang được khuyến cáo đưa con đi xét nghiệm bệnh tình dục sau khi một nam giáo viên từng dạy 20 trường mầm non trên khắp cả nước vừa bị bắt. Joshua Dalbrow, 26 tuổi, vừa bị buộc tội hơn 70 hành vi phạm tội tình dục liên quan đến 8 trẻ em tại một trường mẫu giáo ở Port Cook, phía tây Melbourne từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023. 8 nạn nhân đều học tại một trường mầm non ở vùng ngoại ô của Melbourne. Cảnh sát không tiết lộ giới tính của các nạn nhân. Theo báo cáo, tất cả nạn nhân bị cáo buộc đều dưới 2 tuổi và có em chỉ mới 5 tháng tuổi. Đội tội phạm tình dục của cảnh sát Victoria bắt đầu điều tra vào tháng 5 năm nay sau khi các thám tử phát hiện ra tài liệu lạm dụng trẻ em. Cảnh sát xác định rằng người đàn ông này đã làm việc tại 20 trung tâm chăm sóc trẻ trên khắp cả nước từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 5 khi bị bắt. Tất cả đều là các trường mẫu giáo tư nhân lớn thuộc các doanh nghiệp giáo dục có tiếng, có cổ phiếu được niêm yết, hiện rớt giá do khủng hoảng pháp lý này. Brown hiện vẫn bị tạm giam và dự kiến sẽ ra tòa vào ngày 15 tháng 9. Ước tính có khoảng 2.600 gia đình có con được đưa đến các trung tâm trong thời gian bị cáo này làm việc, đang nhận được những lá thư có hướng dẫn quan trọng về tố tụng. Cảnh sát tin rằng tất cả hành vi phạm tội bị cáo buộc đều xảy ra ở Victoria và không có bằng chứng nào cho thấy có bất kỳ nhân viên nào khác có liên quan. Các điều tra viên thuộc đơn vị điều tra va chạm nghiêm trọng đang làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn chết người xảy ra tại vùng Yarraville vào sáng ngày 2 tháng 7. Theo thông tin ban đầu, một phương tiện đã va chạm với một chiếc xe scooter ở gần ngã giao giữa đường Francis Street và đường Ballarat Street vào khoảng 11 giờ 35 phút trưa hôm đó. Người đàn ông điều khiển xe scooter chưa được xác định danh tính chính thức đã tử vong tại hiện trường. Tài xế của phương tiện liên quan đang phối hợp làm việc với cảnh sát. Cảnh sát vẫn đang làm rõ các chi tiết dẫn đến vụ va chạm. Những ai chứng kiến vụ việc, có hình ảnh từ camera hành trình hoặc có thông tin liên quan, được yêu cầu liên hệ với cảnh sát. Một tài xế taxi đã bị tước bằng lái sau khi bị phát hiện lái xe vượt quá nồng độ cồn cho phép tại vùng Hatfield vào rạng sáng ngày 1 tháng 7. Cảnh sát đã lập chốt kiểm tra trên đường Sydney Road và dừng chiếc xe taxi lại vào khoảng 1 giờ sáng hôm đó. Nam tài xế này bị cáo buộc đo được nồng độ cồn 0,058 gram trên 100ml máu trong lần kiểm tra hơi thở ban đầu. Tuy nhiên, thay vì chấp hành việc kiểm tra lại tại đồn cảnh sát, chiếc taxi đã bỏ chạy về hướng bắc trên đường Sydney Road. Thời điểm đó trên xe không có hành khách. Vài giờ sau, cảnh sát phát hiện chiếc xe này đang chạy vào đường King Street, vùng Dallas. Khi được kiểm tra yêu cầu nồng độ cồn một lần nữa, tài xế đã từ chối hợp tác. Chiếc taxi đã bị tạm giữ và nam tài xế 27 tuổi, ngụ tại vùng Dallas, dự kiến sẽ bị truy tố về tội lái xe khi say rượu. Lực lượng cảnh sát sẽ tiếp tục tuần tra thường xuyên và hiện diện ở khắp nơi để giảm thiểu tai nạn giao thông và bảo vệ tính mạng của người dân. Giữa tháng 6 vừa qua, các nhà thiên văn học tại Úc đã phát hiện một tín hiệu vô tuyến lạ gần trái đất, mạnh đến mức trong khoảnh khắc đã nổi trội hơn mọi nguồn phát sóng khác trên bầu trời. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, nguồn phát được xác định là từ một vệ tinh đã chết từ lâu, Relay 2, được phóng vào không gian năm 1964. Relay 2 từng làm vệ tinh thông tin liên lạc thử nghiệm của NASA, nhưng chỉ 3 năm sau khi được phóng, nó đã ngừng hoạt động và trở thành rác không gian. Kể từ đó cho đến nay, vệ tinh này vẫn trôi dạt vô định quanh trái đất. Sự kiện này cảnh báo về nguy cơ nhiễu sóng từ các vệ tinh không còn hoạt động, một yếu tố có thể làm gián đoạn hoặc gây hiểu nhầm trong các quan sát thiên văn. Từ khi bắt đầu kỷ nguyên không gian, đã có gần 22.000 vệ tinh được phóng lên quỹ đạo, nhưng chỉ hơn một nửa trong số đó còn hoạt động. Phần còn lại tạo thành một bãi rác không gian với hàng triệu mảnh vỡ bay quanh trái đất ở tốc độ lên tới 29.000 km/h. Các chuyên gia cho rằng, khi số lượng vệ tinh tiếp tục tăng mạnh, việc phân biệt giữa tín hiệu thiên văn thực sự và tín hiệu từ các vật thể nhân tạo sẽ ngày càng khó khăn, đòi hỏi thiết bị quan sát và phân tích tinh vi hơn.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại Trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
VietJet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi of Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free SkyCare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's VietJet. Check VietJetAir.com and VietJet mobile app for exclusive promotions.
Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Quý vị đã biết tin gì chưa? Đại hạ giá cuối mùa đông, đại hạ giá cuối mùa đông. Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá lên đến 70% giá gốc quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Savarai, Elwood, Varley, Replay, Clarks, Reebok, Rodby, Juliet, Miller và Hustler Peace. Và còn nhiều hơn thế nữa. Từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7, đại hạ giá lên đến 70%. Mua 100 đồng được giảm 20 đồng. Mua 200 đồng được giảm 50 đồng. Mua 300 đồng được giảm lên đến 100 đồng. Càng mua nhiều càng được giảm thêm. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều tại tòa nhà màu xanh Winsor Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 3 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 0.657 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 3 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 17.436 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn và Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h,
nhiệt độ dao động từ 10 đến 19 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 20 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, sóng lớn xuất hiện gây nguy hiểm cho các hoạt động như câu cá, bơi lội và lướt sóng, nhiệt độ dao động từ 9 đến 18 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 5 đến 15 độ.